Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 23 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại Castel Gandolfo trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Solelo Thaddeus Kumalo, giám mục Eshowe, Nam Phi, về nỗ lực xây dựng giáo hội và đất nước Nam Phi. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của các tu sĩ trẻ Salesian về mẫu gương và giáo huấn của Don Bosco trong cuộc sống thường ngày. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên chung với 2.000 tín hữu và du khách hành hương trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong số các người hiện diện, cũng có vài tín hữu đến từ Thụy Sĩ và Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài Thiên Chúa là mục tử của nhân loại. Ngài giải thích ý nghĩa hình ảnh này như sau.
Questo significa Dio vuole per noi la vita. Vuole guidarci a buoni pascoli, dove possiamo nutrirci e riposare. Non vuole che ci perdiamo e che moriamo, ma che giungiamo alla meta del nostro cammino, che è proprio la pienezza della vita.
Điều này có nghĩa là Thiên Chúa muốn cho chúng ta sự sống, người muốn hướng dẫn chúng ta tới các đồng cỏ tốt tươi, nơi chúng ta có thể được dưỡng nuôi và nghỉ ngơi. Thiên Chúa không muốn chúng ta bị hư mất và chết đi, nhưng muốn chúng ta đạt mục đích của con đường đời là sự sống tràn đầy. Đó là điều mà mọi cha mẹ đều muốn cho con cái mình, thiện ích, hạnh phúc và thành đạt. Trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử của đoàn chiên lạc nhà Israel. Cái nhìn của người trên đám đông là một cái nhìn có thể nói là mục tử. Chẳng hạn phúc âm Chúa Nhật hôm nay nói rằng, khi xuống thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đám đông dân chúng, người cảm thương họ bởi vì họ như chiên không có chủ chăn, và người bắt đầu dạy dỗ họ rất nhiều điều. Chúa Giêsu nhập thể Thiên Chúa Mục Tử với kiểu giảng dạy của người và với các việc người làm bằng cách chữa lành các người đau yếu và tội lỗi, săn sóc những người đã bị hư mất, để đem họ tới chỗ an ninh trong tình xót thương của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong số các chiên lạc mà Chúa Giêsu đã cứu vớt cũng có một phụ nữ tên là Maria, gốc làng Magdala trên bờ hồ Galilea và gọi là Maria Magdalena. Hôm nay là lễ tưởng nhớ trong lịch phụng vụ của giáo hội. Thánh sử Luca nói rằng Chúa Giêsu đã đuổi 7 quỷ dữ ra khỏi bà, nghĩa là người cứu bà khỏi sự nô lệ hoàn toàn của thần dữ. Đức Thánh Cha giải thích sự chữa lành hoàn toàn ấy qua công trình của Chúa Giêsu như sau.
Consiste in una pace vera, completa, frutto della riconciliazione della persona in se stessa e in tutte le sue relazioni con Dio, con gli altri, con il mondo.
Sự chữa lành ấy hệ tại nơi một sự bình an đích thực, hoàn toàn, hoa trái của sự hòa giải con người trong chính mình và trong tất cả mọi tương quan của nó với Thiên Chúa, với tha nhân, với thế giới. Thật vậy, thần dữ luôn tìm phá hỏng công trình của Thiên Chúa bằng cách gieo vãi chia rẽ trong trái tim con người, giữa thân xác và linh hồn, giữa con người và Thiên Chúa, trong các tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế và cả giữa con người và thụ tạo nữa. Thần dữ gieo rắc chiến tranh, Thiên Chúa tạo dựng hòa bình. Còn hơn thế nữa, như Thánh Phaolô khẳng định, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, đấng đã liên kết hai dân tộc thành một bằng cách phá đổ bức tường ngăn cách chia rẽ họ, nghĩa là sự thù ghét, nhờ thân xác của người. Để chu toàn công trình hòa giải triệt để ấy, Chúa Giêsu mục tử nhân lành đã phải trở thành chiên con Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Chỉ như thế, người đã có thể thực hiện lời hứa tuyệt diệu của Thánh Vịnh. Vâng, lòng lành và sự trung thành của Chúa sẽ đồng hành với con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Con sẽ ở trong nhà Chúa những ngày tháng những năm dài triền miên. Các bạn thân mến, các lời này khiến cho con tim của chúng ta rung động lên, bởi vì chúng diễn tả ước mong sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng nói lên những gì được làm nên cho chúng ta, đó là sự sống vĩnh cửu. Chúng là các lời của người như bà Maria Magdalena đã sống kinh nghiệm Thiên Chúa trong cuộc đời mình và hiểu biết niềm an bình của Chúa. Đó là các lời đích thật hơn bao giờ hết trên miệng lưỡi của Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã luôn sống trong các đồng cỏ của trời cao, nơi chiên con mục tử đã chăn dắt người. Xin mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, hòa bình của chúng ta cầu cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria,
ora pro nobis Sancta Dei Genetix. Oremus, gratiam tuam fesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tu incarnation coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới Thế vận hội quốc tế lần thứ 30 sắp khai diễn vào ngày 27 tháng 7 này tại thủ đô London bên Anh Quốc. Ngài nói:
Le Olimpiadi sono il più grande evento sportivo mondiale a cui partecipano atleti di moltissime nazioni.
Thế vận hội quốc tế là biến cố thể thao lớn nhất thế giới. Trong đó có các lực sĩ điền kinh của rất nhiều quốc gia tham dự, và như thế nó cũng mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Vì thế giáo hội công giáo nhìn nó với cảm tình và sự chú ý. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho các cuộc tranh giải tại London là một kinh nghiệm thực sự của tình huynh đệ giữa các dân tộc trên trái đất này, theo ý muốn của Thiên Chúa. Chào tín hữu bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói: Tôi rất xúc động vì bạo lực vô nghĩa xảy ra tại Aurora bên Denver, Hoa Kỳ, và đau buồn vì sự mất mát nhân mạng trong tai ương đắm đỏ mới xảy ra gần Zanzibar bên Tanzania. Tôi xin chia sẻ nỗi buồn thương của các gia đình và bạn bè của các nạn nhân và những người bị thương, đặc biệt là các trẻ em. Tôi bảo đảm gần gũi với anh chị em trong lời cầu nguyện và ban phép lành cho anh chị em như bảo chứng sự ủi an và sức mạnh trong Chúa Phục Sinh. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, trong cuộc sống thường dao động và quá nhanh chóng, chúng ta hãy theo Chúa Giêsu là đấng mời gọi chúng ta theo người đi vào trong sự tĩnh lặng. Trong mùa hè chúng ta hãy chấp nhận theo người vì người canh giữ chúng ta như canh giữ các con chiên không người chăn. Với sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, anh chị em hãy đến gặp gỡ con mẹ, người là đấng duy nhất có thể tái trao ban cho chúng ta các sức mạnh cần thiết cho cuộc sống thường ngày.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Solelo Thaddeus Kumalo, giám mục Eshowe, Nam Phi, về nỗ lực xây dựng giáo hội và đất nước Nam Phi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày vừa qua, Đức cha Solelo Thaddeus Kumalo, giám mục giáo phận Eshowe bên Nam Phi, đã viếng thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và đã được phóng viên Mark Riederman phỏng vấn về hiện tình Nam Phi và sứ mệnh của giáo hội tại đây. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung cuộc phỏng vấn này. Thưa Đức cha Kumalo, Eshowe là vùng định cư cổ xưa nhất của người Âu Châu tại Zululand. Đức cha có thể cho biết một chút về vùng đất này và người dân sống tại đây không ạ?
Zululand là vùng đất do vua Saka tìm ra. Đây là vị vua nổi tiếng trên thế giới như là một chiến sĩ đã đánh bại tiểu đoàn binh sĩ Anh quốc. Người Zulu đã có các vua và các người lãnh đạo của họ, và họ tin vào cuộc sống truyền thống của họ. Hiện nay họ vẫn tiếp tục tin vào cuộc sống truyền thống ấy.
Người Zulu có các sinh hoạt kinh tế như thế nào, thưa Đức cha?
Cũng như nhiều người dân Nam Phi, họ làm việc trong các hãng xưởng tại các thành phố xa xôi như Johannesburg và Devon. Nhưng những người còn ở lại trong vùng đất Zulu thì sống bằng nghề nông và trồng tỉa trong các nông trại.
Đức cha đã tới Zululand khi nào? Trước đó, Đức cha có biết vùng đất này không? Và đâu là phản ứng của Đức cha khi tiếp xúc với người dân tại đây? Họ có khác nhiều với người dân sống trong vùng Đông Kép hay không ạ?
Mặc dù tôi sinh trưởng trong vùng Đông Kép, tôi sống với người Sesotho trong giáo phận Bethlehem ở miền Trung Nam Phi. Giáo phận đa số gồm người Sesotho. Họ rất khác biệt với người Nguni và nhất là người Zulu. Họ hòa bình hơn chứ không hiếu chiến. Thật ra thì tôi chỉ đến đất của người Zulu khi có dịp như dự lễ phong chức của một linh mục chẳng hạn.
Xin Đức cha tha lỗi cho sự thiếu hiểu biết của con. Có sự khác biệt lớn đến thế giữa các bộ lạc hay sao? Khi Đức cha từ Đông Kép qua, họ có chấp nhận Đức cha vì Đức cha không phải là người Zulu không?
Nam Phi là quốc gia có ít tính cách bộ lạc nhất trong các nước Phi Châu, bởi vì mọi người đã cùng nhau chiến đấu chống lại chính sách kỳ thị chủng tộc. Tôi nghĩ việc kỹ nghệ hóa đã khiến cho người dân thuộc các bộ lạc khác nhau tụ tập lại để làm công việc trong các hầm mỏ hay trong các hãng xưởng khác đã khiến giảm bớt tinh thần duy bộ tộc, và vì thế bạn cũng dễ được chấp nhận hơn dù là người Sotho hay Isixhosa hay Zulu hoặc Swahili.
Zululand đã là vùng đất của truyền thống các tín ngưỡng Phi Châu và nhiều người Zulu tin nơi tôn giáo truyền thống Phi Châu. Nó được biểu lộ ra như thế nào và chúng tôi hiểu gì khi nói về các tôn giáo truyền thống Phi Châu ạ?
Đó là kiểu người dân hành xử, nói năng và sống cuộc sống của họ. Người dân Zulu cũng giống như đa số, nếu không nói là hết mọi dân tộc Phi Châu khác, đã luôn luôn tin vào một Thiên Chúa, nhưng cách thức biểu lộ lòng tin của họ đã luôn luôn khác nhau. Chẳng hạn như người Zulu, họ tin vào một Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa này vĩ đại cao cả đến độ họ gọi ngài là Unkulunkulu, nghĩa là đấng to lớn, hay Umvelinkangji, đấng đến trước. Và vì thế nên phải có ai đó nói chuyện với vị Thiên Chúa này thay cho chúng ta, đó là các bậc tổ tiên. Và các bậc tổ tiên này luôn luôn đòi phải thi hành vài lễ nghi như giết con bò hay con dê để tế lễ làm vừa lòng Thiên Chúa, hay đòi vài vật từ họ để các vị có thể đem các vật ấy đến cho Thiên Chúa. Trong truyền thống Zulu thì mỗi giai đoạn trong cuộc sống của người Zulu đều được cử hành với các lễ nghi. Khi một trẻ em chào đời và khi nó được đặt tên thì người ta giết một thú vật nào đó và các bô lão cử hành lễ nghi giới thiệu đứa trẻ với các tổ tiên.
Thưa Đức cha, nếu con hiểu đúng thì cũng có nhiều điều tương tự trong truyền thống Kitô như dâng trẻ em cho Chúa, niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Như vậy, tất cả các sự kiện này khiến cho việc hội nhập văn hóa của Kitô giáo được dễ dàng hơn. Có lẽ người dân Zulu sẵn sàng chấp nhận vì họ có thể nhận ra nhiều điều tương tự trong truyền thống của họ, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Nhưng rất không may là khi các thừa sai đến đây, các vị đã không thực sự nhìn nhận bất cứ niềm tin truyền thống nào, và đó là lý do vì sao người dân lại sống hai cuộc sống. Bởi vì đối với các thừa sai thì mọi sự đều là ngoại giáo, bất cứ cái gì Phi Châu kể cả tên gọi đều là ngoại giáo. Chính vì thế tại Phi Châu và đặc biệt tại Nam Phi chúng tôi có hai tên gọi. Tên tôi là Selelo, có nghĩa là sự tha thứ, là có tính cách Kitô. Nhưng vì bị coi là Phi Châu và ngoại giáo nên phải có một tên gọi khác. Ở đây không phải chỉ là chuyện đặt tên theo một vị thánh mà là thái độ sống. Vì thế người Zulu có thể nhận biết các điều tương tự và hiện nay họ coi các điều ấy trong giáo hội công giáo giống như trong việc thờ kính tổ tiên của họ. Các bậc tổ tiên là những người nói với đấng vĩ đại thay cho chúng ta, cũng giống như các thánh trong giáo hội công giáo bầu cử cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa vậy. Đây chỉ là một thí dụ điển hình. Với phép rửa tội và việc người Zulu giới thiệu đứa trẻ với tổ tiên thì Kitô giáo đã không bao giờ thực sự ghép hai điều này với nhau. Chỉ giờ đây, sau này, khi chúng tôi nói về ngôn ngữ của việc hội nhập văn hóa, làm thế nào để sử dụng nền văn hóa của chúng tôi để trở thành Kitô hữu tốt lành hơn hay các tín hữu công giáo tốt hơn bằng cách dùng những gì chúng tôi có thì hai thực thể mới được gắn liền nhau.
Nhưng mà dù sao đi nữa thì các nhóm bộ lạc này cũng đã đến với Kitô giáo. Họ chấp nhận Kitô giáo. Như thế là ơn của Chúa Thánh Thần đã hoạt động.
Vâng, Chúa Thánh Thần đã hoạt động. Tôi nghĩ tới các trường học. Giáo dục đóng một vai trò quan trọng sinh tử. Tại trường học, người dân học Thánh Kinh và những gì sứ điệp Kitô nói có thể được họ chuyển đổi một cách dễ dàng.
Trong giáo phận của Đức Cha có trung tâm Thánh Mẫu Nhernomi. Xin Đức Cha cho biết một chút về trung tâm này ạ.
Ngome là một địa điểm đặc biệt. Tại Nam Phi có rất nhiều nơi hành hương, nhưng Ngome là nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho nữ tu Reynolda. Chúng tôi không biết chắc chắn là Đức Mẹ có hiện ra thật hay không, nhưng có sự kiện là dân chúng tin rằng Đức Mẹ đã hiện ra tại đây. Họ đến đây cầu nguyện và họ được ơn hoán cải và chữa lành. Đối với chúng tôi đây là điều quan trọng nhất. Và đó cũng là lý do tại sao vài năm trước khi vị tiền nhiệm của tôi qua đời, sau khi suy nghĩ lung lắm, Ngài đã tuyên bố đây phải là nơi cầu nguyện. Và thực sự nó là nơi cầu nguyện. Không phải chỉ có tín hữu Nam Phi đến đây cầu nguyện mà thôi, nhưng cũng có các tín hữu Basotho và Angola nữa. Không có ai mời họ tới cầu nguyện cả, nhưng ngày nào cũng có tín hữu hành hương tới Ngome cầu nguyện.
Đức Cha vừa nhắc tới các vụ lành bệnh. Thế thì tại sao việc lành bệnh lại quan trọng như vậy ạ?
Dân chúng cảm thấy họ bệnh tật trong tâm hồn và trên thân xác, vì họ tin là Chúa có thể giúp họ. Họ tin là qua lời bầu cử của Đức Mẹ, Thiên Chúa giúp họ, và vì thế họ đến Ngome đông đảo để cầu nguyện và lấy nước suối Đức Mẹ đem về chia cho những người khác. Và sau đó họ đến để làm chứng trước tất cả mọi người là họ đã được chữa lành thế nào, và các vụ lành bệnh và hoán cải vẫn tiếp tục xảy ra.
Hàng chục năm đã trôi qua kể từ khi chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc. Có thể nói là với giới lãnh đạo mới, Nam Phi vẫn còn đang kiếm tìm căn tính của mình hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là Nam Phi còn đang kiếm tìm căn tính của mình. Quý vị biết là chúng tôi đã bị chia thành hai nhóm tách biệt nhau. Cần phải có nhiều năm cho tới khi người dân Nam Phi tìm ra căn tính của mình. Lấy thí dụ như việc thờ phượng, ai cũng được mời tham dự các buổi thờ phượng. Nhưng bao lâu và như thế nào thì còn tùy từng nền văn hóa. Có người cho rằng một giờ là một hy sinh lớn vì dài quá rồi, nhưng người khác thì cho rằng ít nhất phải kéo dài ba giờ. Và dàn xếp cho vừa lòng mọi người thật là điều rất khó, ngay cả giữa các Kitô hữu có cùng căn tính tôn giáo với nhau. Giờ đây ngay cả với các ngày lễ chính trị quốc gia cũng khó mà tìm thấy người da trắng cử hành với người da đen. Nó minh chứng cho thấy chúng tôi có vấn đề với căn tính Nam Phi, và tôi nghĩ còn cần nhiều thời gian lắm.
Đức Cha đã nói tới việc chuyển tiếp cả trong tình trạng kinh tế nữa. Nam Phi có tiềm lực rất lớn và rất giàu quặng mỏ, nhưng đồng thời cũng có tới 40% thất nghiệp và 8 triệu người Nam Phi da đen không có nhà cửa. Có thể nói rằng người Nam Phi da đen bị bỏ rơi đằng sau trong sự phát triển của Nam Phi hay không, thưa Đức Cha?
Tôi nghĩ rằng họ đã bị bỏ rơi đằng sau và cần phải được trợ giúp nhiều. Tân chính quyền đã cố gắng xây nhà cửa cho họ, nhưng trong các vùng chung quanh các thành phố, chứ không phải là tại các vùng nông thôn. Tuy chính quyền có thiện ý xây nhà cho dân, nhưng lại không có khả năng điều hành việc xây cất, và để cho những nhà thầu ký hợp đồng xây cất rút tiền bỏ túi. Vì thế nhiều nhà phải xây lại, và thế là phí phạm tiền bạc quốc gia. Nhưng những người ấy không bị bắt giữ, bởi vì nạn gian tham hối lộ lan tràn tại Nam Phi. Thật thế, nó là một phần của vấn đề và là lý do tại sao Nam Phi không phát triển. Nhưng đó cũng là vì chính quyền không có khả năng quản trị thôi.
Đức Tổng Giám mục Buti Thlagali, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, có nhắc tới nạn gian tham hối lộ và bạo lực như hai tệ nạn chính mà chính quyền phải đương đầu. Có một thách đố khác nữa là bệnh HIV-SIDA. Giáo hội đang hoạt động trong lĩnh vực này như thế nào, thưa Đức Cha?
Trước hết, giáo hội giảng dạy cho mọi người hiểu biết nhiều hơn về căn bệnh này, chẳng hạn như qua các lời tuyên bố như Đức Tổng Giám mục Buti Thlagali vẫn làm. Giáo hội cũng tìm cách phổ biến giáo huấn của mình bằng cách cho biết gian tham hối lộ là một tội và nó ngăn cản sự phát triển của xã hội và các tín hữu công giáo có thể làm gì để thay đổi tình hình như là thành phần của cộng đoàn dân sự. Nhưng rất tiếc, nó lại bắt đầu từ hàng ngũ lãnh đạo. Liên quan tới bệnh liệt kháng, chúng tôi bắt chước chương trình bên Uganda gọi là giáo dục đời sống. Chương trình này đang được trải rộng ra trong các giáo phận. Chúng tôi giáo dục người trẻ sống thế nào để đừng bị lây bệnh qua các nhóm bạn hữu và qua việc thay đổi lối sống.
Thưa Đức Cha, vẫn còn có tới 22% dân Nam Phi bị bệnh liệt kháng và cộng đoàn quốc tế tìm cách ngăn chặn nó bằng cách khuyên dùng túi cao su. Điều trước tiên gây ngạc nhiên là mọi áp lực đến từ bên ngoài, tiếp đến nó trái nghịch với các giá trị truyền thống Phi Châu. Đức Cha có coi đó như là sự ngạo mạn và thành kiến từ phía cộng đoàn quốc tế đến Nam Phi và giới thiệu túi cao su như thể nó là giải pháp có thể giải quyết được bệnh SIDA tại Nam Phi hay không?
Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế luôn luôn ngạo mạn đối với người dân Phi Châu chúng tôi. Họ đến với các giải pháp đã làm sẵn. Họ không hỏi chúng tôi. Họ biết cái gì đúng cho người Phi Châu chúng tôi và túi cao su là một phần của thái độ ngạo mạn đó. Tôi nghĩ người ta cho rằng túi cao su ngừa được bệnh tật, nhưng trái lại nó khiến cho bệnh lan tràn mau hơn, vì người trẻ, kể cả những người trẻ không ý thức về sinh hoạt tính dục, được dạy cách dùng túi cao su trong giờ giáo dục tính dục tại các trường học, và họ dùng thử, và đây là lý do giải thích tại sao con số người bị bệnh SIDA vẫn cao như vậy.
Đức Cha thấy đâu là nhu cầu lớn nhất hiện nay, và Đức Cha muốn nói gì với khán thính giả theo dõi chương trình phỏng vấn này ạ?
Tôi muốn nói rằng mọi người, mọi quốc gia phải tìm kiếm Chúa Giê-xu. Nhu cầu lớn nhất của chúng tôi trong giáo hội hiện nay là rao giảng tin mừng. Sau cùng, nếu người dân được nối liền với Chúa Giê-xu, thì đa số các vấn đề, đa số nạn gian tham hối lộ và bạo lực sẽ biến mất.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Solelo Thaddeus Khumalo, giám mục Eshowe bên Nam Phi, về nỗ lực xây dựng giáo hội và đất nước Nam Phi. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Tuần qua, tin tức từ Việt Nam cho biết Chủ nhật 15 tháng 7, hàng trăm ngàn giáo dân thuộc 20 giáo hạt toàn giáo phận Vinh đã hưởng ứng lời kêu gọi của văn phòng tòa giám mục tham gia các thánh lễ để tỏ tình hiệp thông với các anh chị em đang bị bách hại vì đức tin và để phản đối những hành vi phạm thánh, xúc phạm đến đức tin công giáo diễn ra tại giáo điểm Con Cuông trong thời gian qua. Các thánh lễ và các buổi thắp nến cầu nguyện tỏ tình liên đới cũng đã được tổ chức tại nhiều nơi trong nước và ở hải ngoại, đặc biệt tại những nơi có tín hữu gốc Vinh sinh sống. Trong giáo phận Vinh, tại Thuận Nghĩa đã có 53.000 người, tại Đồng Tháp 42.000 người và tại xã Đoài 20.000. Thánh lễ tại xã Đoài đã do Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, chủ sự, cùng đồng tế có Đức Cha Cao Đình Thuyên và nhiều linh mục. Nếu cộng số tín hữu của cả 20 giáo hạt, đã có từ 250 đến 300 ngàn trên tổng số nửa triệu tín hữu Vinh tham dự các thánh lễ tỏ tình hiệp thông. các giáo phận khác như Hà Nội, Bắc Ninh và Phát Diệm cũng gửi thư tỏ tình liên đới. Như đã biết, ngày 1 tháng 7 vừa qua, chính quyền Con Cuông đã tổ chức có hệ thống các lực lượng công an, quân đội, dân phòng và côn đồ đến gây rối đánh đập linh mục và giáo dân, đồng thời chiếm đoạt nhà nguyện, lăng mạ trước mình Thánh Chúa, đập nát tượng Đức Mẹ. Thế rồi chính quyền tiếp tục cho thấy chính sách bách hại tôn giáo của mình bằng cách dùng quyền lực và các phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật, vu khống các tín hữu nhằm bao che cho các hành vi sai trái của mình, đồng thời tiến tới việc triệu tập bắt bớ những người dân vô tội như họ vẫn làm từ trước tới nay. Tuy luôn luôn rêu rao tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền, nhưng trong các năm qua, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không ngừng ăn cướp đất đai của giáo hội, của các tôn giáo khác và của dân nghèo, cũng như liên tục bách hại các tín hữu, đánh đập các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những hành động ấy là bằng chứng tỏ tường cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội dối trá, chỉ nghĩ tới tiền bạc và quyền lực, ngang nhiên chà đạp hiến pháp quốc gia và các quyền con người.
Trở lại thủ đô giáo hội, hôm thứ Hai 16 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 46 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2013 là Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Trong thông cáo giải thích về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, sứ điệp thường niên của Đức Thánh Cha trong bối cảnh phức tạp hiện nay nhằm khích lệ tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với việc xây dựng hòa bình. Vì thế, sứ điệp sẽ bao gồm ý niệm đầy đủ và đa diện về hòa bình, đi từ con người, hòa bình nội tâm và hòa bình bên ngoài, để rồi nêu bật sự cấp thiết về mặt nhân loại học, bản chất và ảnh hưởng của chủ thuyết hư vô và các quyền căn bản của con người, trước tiên là tự do lương tâm, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Ngoài ra, sứ điệp sẽ trình bày một suy tư dưới khía cạnh luân lý đạo đức về một số biện pháp đang được áp dụng trên thế giới để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính, sự cấp thiết về giáo dục, cuộc khủng hoảng các cơ chế và chính trị. Trong nhiều trường hợp, đây cũng là cuộc khủng hoảng đáng lo âu về nền dân chủ. Sứ điệp cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican II và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Gioan 23. Theo đó, điều tối thượng vẫn là phẩm giá và tự do của con người để xây dựng một xã hội phục vụ mỗi người, không kỳ thị một ai và nhắm tới công ích vốn là nền tảng của công lý và hòa bình đích thực.
Cùng ngày thứ Hai 16 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi tính chất thời sự của việc cải tổ dòng Cát Minh và mời gọi các tín hữu noi gương Thánh nữ Teresa Avila canh tân đời sống nội tâm. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Jesus Garcia Burillo, giám mục giáo phận Avila, Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 450 năm thành lập đan viện Thánh Giuse tại giáo phận này và bắt đầu công trình của Thánh nữ Teresa Avila cải tổ dòng Cát Minh. Biến cố này sẽ được kỷ niệm vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha chia vui với toàn thể gia đình dòng Cát Minh nhân dịp kỷ niệm vui mừng này và Ngài nhắc lại những điểm nổi bật trong linh đạo và giáo huấn của Thánh nữ Teresa Avila. Qua việc cổ võ trở lại với tu luật nguyên thủy, từ bỏ tu luật lỏng lẻo, Thánh nữ muốn tạo điều kiện cho một cuộc sống giúp gặp gỡ bản thân với Chúa. Để được như vậy, cần phải ở trong cô tịch và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong nội tâm của mình, và đừng trở nên xa lạ đối với vị khách tốt lành giường ấy. Đan viện Thánh Giuse được thành lập với mục đích giúp các con cái của Thánh nữ có được những điều kiện tốt đẹp nhất để tìm được Thiên Chúa và thiết lập một quan hệ thân tình sâu xa với Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay cũng như hồi thế kỷ 16 và giữa những biến đổi mau lẹ, điều cần thiết là kinh nguyện tín thác phải là linh hồn của công tác tông đồ, để sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô được vang dội thật rõ ràng và đầy sức sinh động. Điều cấp thiết là lời sự sống phải âm vang trong các tâm hồn một cách hài hòa và có sức thu hút. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu canh tân tâm hồn qua việc nguyện ngẫm, quy hướng về sự chiêm niệm nhân tính cực thánh của Chúa Kitô như con đường duy nhất để tìm thấy vinh quang Thiên Chúa.
Tuần qua, Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu Mỹ gốc Phi Châu đào sâu suy tư về các giá trị văn hóa, lịch sử và các truyền thống của mình để có thể luôn luôn giới thiệu Chúa Kitô như là câu trả lời đích thật cho các vấn nạn sâu thẳm nhất của con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội Mỹ gốc Phi Châu và quần đảo Caribe lần thứ 12, nhóm tại Guayaquil bên Ecuador trong các ngày từ 13 đến 20 tháng 7 này với đề tài Mục vụ Mỹ gốc Phi Châu và quần đảo Caribe và tài liệu Aparecida, các thách đố và hy vọng trong giáo hội và xã hội. Trong sứ điệp do Đức Hồng Itachizio Bertone quốc vụ khanh ký, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến mọi tham dự viên đại hội và cầu chúc họ được nhiều ơn của Chúa Thánh Thần là đấng làm cho mọi nền văn hóa nên phong phú bằng cách thanh tẩy chúng và khiến cho nhiều mầm giống mà ngôi lời nhập thể đã đặt để trong đó hướng tới tin mừng. Đức Thánh Cha gửi tới các giám mục và các cộng sự viên, cũng như các dân tộc, đôi khi bị gạt bỏ bên lề và ít được chú ý, một phép lành tòa thánh đặc biệt của Ngài.
Cũng trong tuần qua, Đức Gregorio Balaham, Thượng phụ Giáo hội Hy Lạp Menkit Syria, đã tái mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt nội chiến, đối thoại và hòa giải. Lời kêu gọi của Đức Thượng phụ đã được gửi tới hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, nhận định về hiện tình Syria như sau. Các nguy cơ lớn nhất hiện nay tại Syria là tình trạng hỗn loạn, thiếu an ninh và du nhập khí giới tràn lan từ mọi phía. Bạo lực làm nảy sinh bạo lực gây chết chóc cho người dân Syria không phân biệt tôn giáo, chủng tộc và khuynh hướng chính trị. Các Kitô hữu phải sống trong cùng hoàn cảnh như mọi người khác và là các thành phần yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất vì nạn khai thác bóc lột, tống tiền, bắt cóc và lạm dụng. Mặc dù vậy, không xảy ra xung khắc giữa tín hữu Kitô và tín hữu Hồi, cũng không có các bách hại chống lại các Kitô hữu. Trong số các yếu tố tiêu cực, Đức Thượng Phụ cho biết có sự can thiệp của các thành phần nước ngoài, Ả Rập hay Tây Phương, đem khí giới tiền bạc vào Syria, cũng như loan các tin tức một chiều. Sự can thiệp này gây thiệt hại cho phe đối lập, cũng như cho sự hiệp nhất quốc gia, và làm suy yếu tiếng nói của sự hòa hoãn. Liên quan tới thái độ và lập trường của các giáo hội Kitô, Đức Thượng Phụ Laham cho biết các giáo hội, công giáo cũng như các tôn giáo khác đã lên tiếng yêu cầu chính quyền đưa ra các cải tổ, tôn trọng tự do, dân chủ, chống lại nạn gian tham hối lộ, thăng tiến phát triển và tự do ngôn luận. Ngày nay thì chúng tôi yêu cầu chính quyền chấm dứt vòng giết chóc và tàn phá luẩn quẩn, đặc biệt đối với các thường dân vô tội thuộc mọi tôn giáo, đang trở thành nạn nhân của bạo lực và gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo đã luôn luôn có thái độ rộng mở, nhưng không ủng hộ bất cứ phe phái nào, mà chỉ kêu gọi thăng tiến thiện ích chung cho mọi người dân.
Đức Thượng Phụ Laham cũng phản bác lời vu khống giới lãnh đạo giáo hội là phò chính quyền của Tổng thống Assad và khẳng định rằng các chủ chăn đã có thái độ trong sáng, khách quan, trung thành với nhiệm vụ của mình và sống sát với các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân. Các vị khước từ bạo lực, thăng tiến đối thoại, hòa giải và lo lắng cho dân chúng. Đức Thượng Phụ tỏ ra tin tưởng nơi sáng kiến của xã hội dân sự trong nỗ lực củng cố các mối dây nối kết mọi người dân Syria. Các Kitô hữu cũng cầu nguyện cho phong trào Musalaha, bao gồm đại diện của mọi giáo hội, thành công trong việc tái tạo sự hiệp nhất giữa mọi người dân Syria mà cuộc chiến đã phá hủy cho tới nay. Phong trào có thể đặt nền móng cho các giải pháp hữu hiệu giúp thoát khỏi cuộc xung khắc thê thảm hiện nay. Đức Thượng Phụ Laham cũng hy vọng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Liban góp phần trợ giúp đất nước Syria chấm dứt xung khắc và tái nở hoa hòa bình.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng từ của các tu sĩ trẻ Salesian về mẫu gương và giáo huấn của Don Bosco trong cuộc sống thường ngày.
Xin trích dẫn chứng từ của các tu sĩ Salesian trẻ về mẫu gương và giáo huấn của Thánh Gioan Bosco áp dụng trong cuộc sống thường ngày. Trước tiên là thầy Ernest Xavier, 30 tuổi, người Bỉ, đang học thần học tại thủ đô Roma. Thầy cũng giữ nhiệm vụ linh hoạt nơi trung tâm giới trẻ, dạy giáo lý tại giáo xứ và nơi nhà tù. Thầy nói, hình ảnh đánh động tôi nhất là hình ảnh một John Bosco trẻ tuổi giữ thăng bằng trên sợi dây cuộc đời, hai chân đứng thật vững trong cuộc sống hàng ngày, đầu ngẩng cao nhìn lên trời kết hợp với Thiên Chúa, hai tay dang ra theo hình thánh giá hướng về cây sự sống. Đây là hình ảnh thật tương ứng với trọn cuộc đời của Don Bosco. Thánh nhân luôn luôn tìm cách hướng dẫn giới trẻ tiến về sự phát triển toàn vẹn, đông đầy sức sống và hướng về Thiên Chúa. Ngài luôn luôn tìm cách lay động sức nhạy cảm nơi mỗi một người trẻ. Theo gương Ngài, tất cả chúng tôi được mời gọi leo lên sợi dây cuộc đời và dám bước đi từng bước với cái nhìn hướng thẳng đến chân trời. Tiếp đến là chứng từ của thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Lương, người Việt 34 tuổi, đang học thần học tại Đại học Công giáo Lyon. Cùng lúc thầy hoạt động mục vụ trong phong trào hướng đạo và nơi phòng tuyên úy, thầy nói: "Tôi đặt chân lên đất Pháp vì niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và vì đáp lại tiếng Chúa gọi mỗi ngày trong cầu nguyện, trong sinh hoạt và trong sứ mệnh Salesian và hiện diện bên cạnh giới trẻ. Tôi luôn luôn đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Đức Mẹ phù hộ, bởi vì chính Hiền Mẫu tôi dạy cho tôi ngay từ khi tôi còn thơ bé. Chính Đức Mẹ Maria tháp tùng ơn gọi của tôi từ mãi mãi, ngay lúc khởi đầu, hôm qua, hôm nay và ngày mai." Có hai câu nói của Don Bosco khắc ghi trong tâm trí tôi, đó là ước gì các bạn trẻ chẳng những được yêu thương, nhưng chính họ cũng phải biết yêu thương. Ai biết yêu thương và được yêu thương thì sẽ có được tất cả, đặc biệt là những người trẻ. Và một câu nói khác của Don Bosco là không có tình cảm thì không có tin tưởng, không có tin tưởng cũng không có giáo dục. Như thế tôi hiểu rằng, chính tình yêu Thiên Chúa điều động tôi và tràn ngập trong tôi như nơi Don Bosco và đặc biệt trong đời sống cộng đoàn. Chứng từ thứ ba của thầy Vinh Sơn Liêm Trần Ngọc Minh Tuấn, người Việt 31 tuổi, đang học thần học năm thứ hai, Học viện Mục vụ Khoa Tôn giáo tại Lyon. Thầy nói, tháng 10 năm 2002, tôi gia nhập tiền tập viện dòng Don Bosco. Năm 2007, sau khi hoàn tất 3 năm triết học, tôi quyết định ra đi truyền giáo nơi hải ngoại. Ước nguyện truyền giáo luôn mãnh liệt nơi tôi, giống như ước nguyện trở thành linh mục. Cùng với 6 anh em Salesian người Việt khác, chúng tôi trao phó trong tay bề trên quyết định sai chúng tôi ra đi nơi đâu tùy ý. Sau thời gian chuẩn bị, tôi được gửi đến Pháp ngày 10 tháng 10 năm 2007. Có một biến cố trong cuộc đời Don Bosco gây ấn tượng mạnh nơi tôi, đó là lúc Thánh Gioan Bosco gửi cha Michele Rua lên đường đi Mirabello thuộc tỉnh Ferrara, miền Bắc nước Ý. Ngài nói, xin cha đừng để mình bị khuấy động bởi bất cứ lý do nào. Lời nhắn nhủ này nhắc tôi luôn tự hỏi, điều gì cho phép chúng tôi không mảy may xao xuyến trong hành trình truyền giáo của chúng tôi? Thưa chính Thiên Chúa gọi và sai chúng tôi ra đi truyền giáo. Ngài luôn luôn hiện diện với chúng tôi. Chúng tôi chỉ tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu rỗi của người trẻ. Chân phước Michele Rua đã ghi khắc và thi hành xích sao lời nhắn nhủ của cha Thánh Gioan Bosco. Chân phước Michele Rua trở thành gương mẫu cho tôi trong tư cách là con và là môn đệ của Don Bosco. Chứng từ thứ tư của thầy Phêrô Hoàng Minh Chiến, người Việt, 33 tuổi. Hiện tại thầy học thần học tại Lyon và tham gia các sinh hoạt của dòng Don Bosco tại đây. Thầy nói, ước muốn ra đi truyền giáo rất mạnh nơi tôi trong thời gian 3 năm học triết. Tôi cầu nguyện, phân định và bàn thảo với bề trên. Vào thời kỳ ấy, cha tổng cố vấn lo về truyền giáo đến viếng thăm Việt Nam. Tôi nói chuyện trực tiếp với cha tổng cố vấn. Ngài đặt 3 điều kiện. Có sức khỏe tốt, có khả năng học ngoại ngữ, làm việc chung và biết kể chuyện cuộc đời Đức Giêsu cho người khác. Tôi thấy là mình có thể đáp ứng 3 điều kiện này, nên tôi viết thư cho ban cố vấn về truyền giáo và được chấp thuận. Điều đánh động lòng tôi nhất trong cuộc đời Don Bosco là thấy rằng thánh nhân luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Ngay cả khi Don Bosco làm nhiều điều đi nữa, thì cũng chính Thiên Chúa ban lửa cho sứ mệnh của Ngài, cho ân gọi của Ngài. Đó cũng chính là điều trao ban linh hoạt trong cuộc đời truyền giáo Salesian của tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco và Thánh Luca. Đức Giêsu nói với nhóm 11: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.